Trích sách Sáng Thế. Khi ấy, Chúa phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi, mà đi đến xứ ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi. Ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi, và chúc giữ cho ai chúc giữ ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc. Áp-ram liền ra đi như lời Thiên Chúa phán dạy. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa xin hỡi tỏ lòng từ bi Chúa ơi, như chúng con đây luôn vẫn tin cậy nơi Chúa, vì lời Chúa đó là lời luôn chân chính, bao việc Ngài đã làm đều đáng cậy tin.
Của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Ti-mô-theo. Con thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với cha vì tin mừng. Nhờ quyền lực của Thiên Chúa, đấng giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của Người. Không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc chúng ta. Người đã dùng tin mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
trong đám mây sáng chói có tiếng Chúa Cha tuyên phán rằng đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông, mặt người chiếu sáng như mặt trời, áo người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Elia hiện ra và đàm đạo với người. Bây giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Lúc ông còn đang nói thì có một đám mây sáng bao phủ các ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: Đây là con ta yêu dấu rất đẹp lòng ta. Các ngươi hãy nghe lời Người. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sắp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: Các con hãy đứng dậy, đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi con người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, Chúa Giêsu đặc biệt đưa ba môn đệ chứ không đưa tất cả. Ba môn đệ thân tín nhất là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi Tabor. Và ở trên núi này, người đã biến hình để cho các ông thấy vinh quang của một Thiên Chúa làm người ở giữa các ông. Mặt người chiếu sáng như mặt trời và áo người trở nên trắng như tuyết. Họ chỉ dùng những cái hình ảnh đó để diễn tả thôi. Thực sự, Chúa là Thiên Chúa sáng láng, tốt lành vô cùng. Và đồng thời, cũng cho các ông thấy Môsê và Elia tượng trưng cho lề luật của Do Thái giáo và các tiên tri. Để tất cả lề luật và các tiên tri đều nói và chờ đợi Đấng Cứu Thế đến, thì Chúa Giêsu đến để thực hiện tất cả những lời hứa ở trong Cựu Ước. Và chính trong lúc ngây ngất được chứng kiến thầy của mình sáng láng tốt lành và có cả Môsê Elia, thì Thánh Phêrô đã lên tiếng xin làm ba lều nếu thầy muốn, và ông thấy ở đây tốt quá. Ông chỉ được thấy một lúc thôi, nhưng khi đang nói như vậy thì một đám mây bao phủ các ngài, và tiếng từ đám mây là tiếng từ Chúa Cha. Đám mây để chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, theo Kinh Thánh là mây trời chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa. Và Chúa Cha đã phán: Đây là con yêu dấu rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời Người. Đó là điểm quan trọng mà Chúa Cha xác nhận Chúa Giêsu là con yêu dấu của Ngài và muốn cho mọi người nghe lời con của Ngài. Chúa Giêsu là ngôi lời Thiên Chúa, và Chúa Cha đã gửi đến cho nhân loại để nhân loại biết nghe lời của Chúa, nghe theo lời giảng dạy của Chúa Giêsu và gương mẫu của Ngài. Nhưng khi nghe tiếng Chúa Cha phán, thì các tông đồ đã sợ hãi, giữa cái phàm tục của con người và trước cái sự linh thánh, sáng láng tốt lành của Thiên Chúa, các tông đồ đã không thể nào chịu nổi trước sự thánh thiện mà các ông chỉ là người phàm, không có thể nào chịu nổi, cho nên sợ hãi. Và sau đó, tất cả cái thị kiến này đã qua đi. Thì Chúa Giêsu đã đến, động đến các ông. Hãy đứng dậy, đừng sợ. Vì chỉ còn một mình Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu đã mặc lấy thân xác của con người. Mặc dầu Ngài là Thiên Chúa từ đời đời, Ngài sáng láng tốt lành, thánh thiện cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Nhưng Ngài chấp nhận đến với nhân loại chúng ta. Trong giây phút đó, các tông đồ không thể nào hiểu hết được. Nhưng mà Chúa báo trước về cuộc khổ nạn của Chúa. Các ông không được nói gì cho tới khi con người từ cõi chết sống lại. Trước khi Chúa chịu chết, chắc chắn là một cái cú sốc rất là lớn với các tông đồ. Vì não trạng của những người Do Thái và ngay cả các tông đồ đi theo Chúa là mong Chúa Giêsu sẽ là đấng cứu thế, đưa dân tộc Do Thái khỏi nô lệ đế quốc Roma. Và một khi khỏi nô lệ đế quốc Roma thì các tông đồ cũng có chỗ ngồi bên hữu bên tả với Chúa Giêsu trong cái vương quốc của Ngài. Nhưng ở đây, Chúa lại báo về cuộc khổ nạn của Ngài. Cho nên đây là một cú sốc rất lớn mà Chúa phải chuẩn bị trước để các tông đồ biết Ngài là Thiên Chúa, nhưng mà Ngài chấp nhận đến để gánh tội cho con người, chấp nhận qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu. Thì sau đó Ngài sẽ sống lại. Nhưng các tông đồ làm sao hiểu nổi, bị giết chết rồi làm sao sống lại? Nhưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Các tông đồ tin đó, nhưng cái niềm tin của các ông còn mù mờ. Không biết là Thiên Chúa tại sao lại bị giết chết, rồi lại phải sống lại. Cho nên Chúa phải chuẩn bị tinh thần cho các tông đồ. Để sau đó Chúa sẽ sống lại, Chúa sẽ đến củng cố niềm tin cho các tông đồ. Vì vậy các ông không được nói với ai. Và có lẽ cũng vì lý do này mà Chúa không cho hết 12 tông đồ lên, mà chỉ có 3 vị thôi. Để 3 vị thân tín này có thể giữ kín được. Còn nếu tới 12 vị thì sẽ sầm xì, sẽ nói ra. Và cuối cùng dân chúng sẽ đến tung hô Chúa Giêsu lên là đấng cứu thế theo ý của họ, chứ không phải theo kế hoạch của Chúa Cha. Vì vậy, cái điều quan trọng là chúng ta không thể hiểu hết được. Nhưng một khi chúng ta đã tin vào Chúa, chúng ta để cho Chúa làm việc theo cách của Chúa, chúng ta xin vâng thôi. Và kế hoạch của Chúa phải được thực hiện. Chúa Giêsu đã chuẩn bị để các tông đồ sau này khi Chúa đã ra đi, đã bị treo trên thập giá và đã được đưa vào trong nấm mồ, các tông đồ sẽ bị khủng hoảng. Nhưng mà ít ra còn 3 vị như Gioan đi theo xác Chúa Giêsu cho tới khi tẩm liệm đưa vào mồ. Còn Phêrô cũng đi theo, nhưng mà Phêrô lại chối Chúa vì gặp những cái thử thách gian nan. Vì vậy mà chúng ta biết là cuối cùng Phêrô đã thua cuộc. Nhưng chính cái sự thua cuộc, trừ sự chối Chúa đó, để cho Phêrô hiểu được cái yếu đuối của con người. Và Phêrô đã khiêm cung tận hiến trọn vẹn cho Chúa. Cũng như trong bài đọc 1, Abraham từ bỏ quê hương họ hàng nhà cha mình mà đi tới xứ mà Chúa chỉ cho. Đi cả hàng ngàn cây số như vậy. Từ ở dưới miền nam của Iraq ở vùng thành Ua, đi lên tận Haran, rồi từ Haran đi xuống cho tới Bẹt-sa-bê. Đi xa như vậy. Abraham làm sao biết trước được cái gì sẽ đến, cái gì sẽ xảy ra? Và lời hứa của Chúa sẽ như thế nào đây? Mà Chúa báo trước là ngươi từ bỏ đi. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Abraham tin và Abraham ra đi. Các tông đồ cũng vậy. Các tông đồ được mời gọi để tin vào lời báo trước của Chúa. Ngài sẽ qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang. Nhưng chúng ta thấy đó, các tông đồ đã bỏ trốn, đã thất vọng khi Chúa chết. Chỉ một vài vị đang chờ đợi, như Thánh Gioan, như Phêrô đã tụ lại, chờ đợi đấng cứu thế, sẽ sống lại. Nhưng mà các ngài cũng không thể hiểu được. Và chúng ta đã thấy cái phản ứng của các tông đồ sau khi nghe tin Chúa sống lại. Khi ý thức điều đó, chúng ta biết là chúng ta đang ở trong trần gian này. Với con người xác thịt, chúng ta dễ tính toán, dễ nhìn theo cái kiểu của trần gian. Nhưng chúng ta nhớ rằng, Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta, tạo dựng chúng ta cho Ngài và đặt chúng ta ở trong thế gian này. Thế gian dĩ nhiên có gian nan thử thách, có bao nhiêu cái khó khăn, có thiện, có ác, có người tốt, có người xấu. Nhưng Chúa vẫn đồng hành với chúng ta. Và Chúa chuẩn bị cho từng người chúng ta để cái kế hoạch của Chúa được thực hiện. Kế hoạch cứu độ của Chúa không theo cái cách của con người, mà đi qua tử nạn đến phục sinh vinh quang. Nhờ đó, chúng ta hiểu được đời sống của chúng ta chấp nhận có hy sinh, có chịu gian lao, đau khổ. Nhưng mà chúng ta làm mọi việc trong tình yêu với Đức Kitô thì nó mang một cái giá trị vĩnh cửu mà trần gian không thể nào ban tặng được. Chúng ta ý thức, ngày hôm nay chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn trong đời sống của hội thánh, của chính cá nhân của từng người chúng ta. Nhưng chúng ta không làm việc một mình, nhưng có Chúa Giêsu là Thiên Chúa quyền năng đã chiến thắng thế gian, đã trải qua gian khổ cho đến chết trên thập giá. Và ngày nay, Ngài ở với hội thánh mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu mỗi ngày qua thánh lễ. Sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, qua lời Chúa và toàn thể hội thánh, mà Chúa Thánh Thần liên kết tất cả chúng ta nên một với nhau, nên một với Chúa Giêsu trong một thân mình mầu nhiệm của hội thánh. Cho nên chúng ta ý thức, bây giờ có nhiều cái thử thách, cái gian nan mà người ta đang tấn công hội thánh đi nữa. Và giáo hội đang bị biết bao nhiêu sự dữ nó tấn công từ bên trong lẫn bên ngoài. Bao nhiêu những báo chí, tivi, phim ảnh của thế gian tấn công hội thánh. Rồi những cái thế lực chính trị, kinh tế tìm đủ cách để hạ bệ hội thánh xuống. Cũng như bao nhiêu người cộng tác để tấn công hội thánh. Rồi chính mỗi người chúng ta ở trong hội thánh, nhưng không vâng lời hội thánh. Đó là những cái mà chúng ta ý thức. Nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đích thực, chúng ta hãy thay đổi đời sống của chúng ta để đặt tất cả niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô và hội thánh mà Ngài thành lập, để giữa bao nhiêu thử thách, hội thánh của Chúa vẫn luôn luôn được Chúa bảo vệ và Chúa đã hứa là cửa địa ngục sẽ không thắng được. Chúng ta biết cái cuộc chiến nó kinh khủng, nhưng mà Chúa bảo đảm sự chiến thắng cho hội thánh của Chúa. Vì Chúa là đầu của thân thể mầu nhiệm, Ngài đã chiến thắng và Ngài cũng cho cái sức mạnh của Ngài để cho tất cả những chi thể của Ngài được chiến thắng. Cho nên phần của chúng ta là tín thác, cậy trong và sống kết hiệp trọn vẹn với Chúa Giêsu Kitô là nguồn sức mạnh cho mỗi người chúng ta trong cuộc chiến đấu thiêng liêng với chính mình, với ma quỷ và thế gian. Amen.
Chiều nào trời khuya hoang vắng, núi cây dầu buồn đau, mồ hôi như máu nhỏ tràn hoa. Nằm kia đồ đê yêu dấu ngủ say vui, Chúa riêng một mình vì tôi nhân thế nâng chén sầu. Lạy Cha nhân ái yêu thương bao dung luôn luôn trong trời, người con phương phá như chân đi hoa sớm biết tìm về, thật tâm thông hối trời trời xin cho thương tình, hãy thứ tha cho thêm một lần nữa con đây sai khờ. Niềm đau càng thêm chua xót lúc đêm tàn, từ xa vòng về than trách tiếng canh gà, còn chi đủ để yêu dấu đã bội tình, biết đâu ông này nào ai có biết sao hoài hoài. Lạy Cha nhân ái yêu thương bao dung luôn luôn trong trời, người con phương phá như trên đi hoa sớm biết tìm về, thật tâm thông hối trời trời xin cho thương tình, thêm một lần nữa con đây sai khờ.
Người con phương phá như trên đi hoa